là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du tới Bắc Kinh vào cuối tuần sau. Cuộc gặp này sẽ đưa ra những chỉ dấu gì đối với Việt Nam?
Các mối quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ thì ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên là không cứ riêng người Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là quốc gia ở khu vực châu Á hoặc là Đông Á hoặc là châu Á Thái Bình Dương này đều phải xem xét và xây dựng đặt giữa hai bên.
Thành viên của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Trung Quốc đề xuất thỏa hiệp để tháo ngòi căng thẳng Triều Tiên, khó dùng quân sự để xử lý Bắc Triều Tiên. Phụ nữ Mỹ được kêu gọi đình công vào ngày phụ nữ quốc tế, Philippines cố thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở vùng Hồi giáo bất ổn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe.
Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp kín hôm thứ Tư về những vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Triều Tiên vào lúc Trung Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp để tránh va chạm trực tiếp. Trước cuộc họp hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất rằng Bắc Triều Tiên đình chỉ các hoạt động hạt nhân và tên lửa, đổi lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung. Hội đồng Bảo an đã lên án mạnh mẽ các cuộc thử của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba và cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm tàng ở khu vực. Tuyên bố của hội đồng cũng lấy làm tiếc là chính phủ Bắc Triều Tiên đang điều động các nguồn lực để theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo, trong khi công dân của nước này có những nhu cầu lớn không được đáp ứng.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang trên đường tiến đến chiến tranh trong tình hình căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi hai bên có những biện pháp hạ giảm căng thẳng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Lloyd và Joyce Hoang của đài VOA tường trình rằng trong lúc Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo về điều mà ông gọi là một cuộc khủng hoảng đang hiện ra, các nhà phân tích nói phát biểu của ông cho thấy rõ Bắc Kinh đã mất dần ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng và các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Nói chuyện với các phóng viên báo chí bên lề hội nghị chính trị cấp cao thường niên, Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ trích Bình Nhưỡng bất chấp các lệnh chế tài quốc tế và phản đối các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Hàn. Ông cũng chỉ trích các cuộc thao dượt quân sự quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc góp phần làm căng thẳng leo thang.
Hai bên hiện nay giống như hai đoàn tàu tăng tốc độ lao vào nhau mà không bên nào chịu nhường đường. Câu hỏi đặt ra là hai bên có thực sự sẵn sàng lao thẳng đầu vào nhau hay không?
Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Bắc Triều Tiên trước tiên cần phải ngưng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, còn Mỹ cần phải ngưng các cuộc tập trận ở Nam Triều Tiên. Ông nói bên này ngưng lại để bên kia ngưng theo có thể giúp chúng ta phá được thế bế tắc an ninh và mang các bên trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vương cũng đồng thời tìm cách tách Bắc Kinh ra khỏi cuộc tranh chấp đang tiếp diễn. Ông lập luận rằng vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chủ yếu là giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Vương phát biểu như vậy cho dù ông nói rằng vai trò của Trung Quốc là đặc biệt không thể thiếu được vì các mối quan hệ Trung Triều là môi hở răng lạnh. Các nhà phân tích nói rằng những lời kêu gọi quay trở lại bàn đàm phán là giả dối bởi vì Bắc Hàn đã nhiều lần cho thấy họ không sẵn lòng làm điều đó. Hôm thứ Hai, Bắc Triều Tiên đã phóng 4 phi đạn vào vùng biển ở Tây Bắc Nhật Bản. Đây là vụ mới nhất trong loạt thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo diễn ra trong vài tháng gần đây, bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đáp lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo rằng hành động đe dọa của Bắc Triều Tiên đã tiến lên một giai đoạn mới. Giáo sư Mohan Malik của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu bình luận rằng mặc dù Bắc Kinh mô tả mối quan hệ với Bắc Hàn là môi hở răng lạnh, thực tế khó khăn hiện nay là răng của Bình Nhưỡng đã sắc nhọn hơn, còn môi của Bắc Kinh đã bị chảy máu. Trong email trả lời đài VOA, giáo sư Malik nói rằng sau vụ ám sát người Anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam, người được Bắc Kinh bảo vệ, quan hệ chính trị giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang ở vào một thời điểm thấp. Giáo sư Malik nói ông Kim Jong-un là lãnh tụ Bắc Triều Tiên đầu tiên chưa về chầu Bắc Kinh. Ưu tiên lâu nay của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên vẫn là không có bất ổn, không có chiến tranh và không có hạt nhân, theo thứ tự đó. Trung Quốc không chỉ mất kiểm soát đối với Bắc Triều Tiên, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Hàn Quốc cũng giảm xuống trong bối cảnh Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tại Nam Triều Tiên. Bộ trưởng Vương Nghị hôm thứ Tư lập lại thái độ kiên quyết phản đối việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc và kêu gọi Seoul phải ngưng việc triển khai hệ thống vũ khí này lại và cảnh báo rằng động thái đó không phải là cách hành xử của những người láng giềng với nhau. Bắc Kinh lập luận rằng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD là một mối đe dọa đối với an ninh của Trung Quốc. Giáo sư Ding Xuanlang của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông nhận định rằng ngoài những biện pháp trả đũa kinh tế mà Trung Quốc áp dụng đối với Hàn Quốc vì quyết định của Seoul thiết đặt hệ thống phòng thủ phi đạn, Bắc Kinh thực tế không làm gì được nhiều hơn để buộc Nam Triều Tiên rút lại quyết định đó.
Hàn Quốc trước đây vẫn xem Trung Quốc là nước duy nhất có thể dùng ảnh hưởng để tác động lên Bình Nhưỡng. Nhưng sau quá nhiều năm và quá nhiều nỗ lực đặt vào tiến trình đàm phán sáu bên, Bắc Triều Tiên vẫn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Nam Triều Tiên hết sức thất vọng sau quá nhiều năm. Seoul đi đến kết luận rằng, cho dù Trung Quốc có cực lực chống đối hệ thống phi đạn THAAD đến đâu đi nữa, họ vẫn quyết định triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn này.
Là một trong số rất ít quốc gia ủng hộ nước Bắc Triều Tiên bị cô lập, Trung Quốc lâu nay được cộng đồng quốc tế trông chờ sẽ giúp hạ giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ đề nghị của các nước chẳng hạn như Hoa Kỳ và một số nước khác rằng Trung Quốc có thể làm nhiều hơn nữa trong vai trò đó. Các nhà phân tích nói thái độ bất thường của Bắc Triều Tiên trong vài tháng qua càng gây khó khăn hơn cho bất cứ nước nào muốn nói chuyện với Bình Nhưỡng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể nào thay đổi được tình thế. Giáo sư Mohan Malik tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có thay đổi. Giáo sư Malik nhận định, tôi cho rằng Trung Quốc hơn bất cứ một nước nào khác chú ý đến Bình Nhưỡng nhiều nhất và quân đội giải phóng Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng hơn bất cứ quân đội của nước nào khác để thiết lập một chế độ thân Bắc Kinh trong trường hợp chế độ ở Bắc Triều Tiên bị sụp đổ và Trung Quốc sẽ nỗ lực thắng cuộc chiến Triều Tiên để thiết lập uy quyền trên bán đảo này. Giáo sư Oh Ae-sun, chuyên gia của khoa nghiên cứu quốc tế của trường Rajaratnam ở Singapore, nhận định rằng trong bối cảnh Tổng thống Trump là người luôn có những quyết định khó dự đoán và tự coi mình là một người giỏi thương lượng, bán đảo Triều Tiên có thể sẽ không dễ trở nên hấp dẫn như Trung Quốc mong chờ.
At the moment, we might perceive the situation between North Korea and the United States.
Vào thời điểm này, chúng ta có thể xem tình hình giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ là rất căng thẳng. Nhưng có thể chúng ta không đoán được Tổng thống Trump sẽ phản ứng như thế nào. Không chừng ông ấy có thể quyết định nói chuyện với Bắc Triều Tiên. Thực sự là không thể dự đoán được ở cả hai bên và không nhất thiết hai đoàn tàu sẽ thực sự chuẩn bị đâm đầu vào nhau.
Tiếp tục tin liên quan đến Triều Tiên, chán nản với thực tế là Bắc Triều Tiên không chùn bước sau lệnh trừng phạt quốc tế, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang xem xét lại chính sách nhằm tìm kiếm những phương cách hiệu quả hơn để chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích an ninh khu vực Grand Newsham thuộc Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản ở Tokyo và Bong Yang-sik thuộc Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên của Đại học Yonsei ở Seoul đã nói chuyện với VOA về những rủi ro và lợi ích của một số biện pháp đang được cân nhắc. Các nhà phân tích này nói rằng tấn công bằng không quân hoặc tên lửa của Mỹ nhằm vào các địa điểm hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên có ít khả năng chấm dứt mối đe dọa hạt nhân, trong khi lại có nguy cơ cao sẽ xảy ra phản công chết chóc, có thể kéo Trung Quốc và toàn khu vực rơi vào chiến tranh. Ngay cả khi những cuộc tấn công của Mỹ có thể phá hủy toàn bộ các cơ sở hạt nhân và tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên, nước này vẫn có thể tấn công Seoul và các khu vực khác gần biên giới Liên Triều bằng pháo binh và vũ khí hóa học, có thể giết chết hàng triệu người ở Hàn Quốc. Các nhà phân tích này cho rằng ngay cả những hành động quân sự hạn chế cũng có thể dễ dàng làm cho Hoa Kỳ xa lầy về quân sự, có thể gây ra tàn phá to lớn về vật chất và kinh tế. Việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản hoặc cho phép hai nước này sở hữu vũ khí hạt nhân có thể củng cố sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh ở châu Á. Nhưng hai nhà phân tích nói rằng những việc đó cũng sẽ không có khả năng ngăn cản được Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích nói việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc và triển khai chúng lần đầu ở Nhật Bản có thể sẽ hợp pháp hóa kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và biện minh cho những nỗ lực của nước này trong việc phát triển năng lực răn đe với tên lửa đạn đạo tầm xa. Nó cũng sẽ làm suy yếu cam kết quốc tế đối với việc duy trì các biện pháp trừng phạt dành cho Bình Nhưỡng và có thể gây ra hoạt động tăng cường vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Áp đặt các biện pháp gây ra thiệt hại kinh tế thực sự vẫn là cách tốt nhất trong số các phương án tồi để ngăn chặn Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Đến nay, các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên Bắc Triều Tiên chưa có tác động gây hạn chế, một phần là do việc thực thi lỏng lẻo. Đối tác thương mại kinh tế chính của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc vẫn còn miễn cưỡng với việc thực thi nghiêm ngặt các biện pháp gây tê liệt, có thể gây bất ổn cho khu vực hoặc dẫn đến việc đồng minh Bắc Triều Tiên của họ bị sụp đổ. Để có thể trấn áp hiệu quả hơn đối với các giao dịch tài chính bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ có phần chắc sẽ phải nhắm mục tiêu vào nhiều công ty Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên. Tòa án cấp cao nhất của Hàn Quốc tuyên bố sẽ ra phán quyết hôm thứ Sáu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Tòa báo hiến hôm thứ Tư cho hay buổi ra phán quyết sẽ được truyền hình trực tiếp. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bỏ phiếu hồi tháng 12 miễn nhiệm bà Park do một vụ bê bối tham nhũng. Tuy nhiên, theo hệ thống của Hàn Quốc, tòa báo hiến phải phê chuẩn quyết định này trước khi nó có hiệu lực. Cáo buộc chính đối với bà là bà đã thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil, tống tiền các tập đoàn Hàn Quốc buộc họ đóng góp 70 triệu đô la cho hai quỹ mờ ám để đổi lại những ưu đãi. Cũng có những cáo buộc khác liên quan đến việc bà Park bị cho là không sát sao khi xử lý thảm họa chìm phà Sewol, trong đó có hơn 300 người thiệt mạng. Và bà Choi đã sử dụng những mối quan hệ với Tổng thống để đưa con gái vào học tại một trường đại học có uy tín. Nếu tòa án phán quyết chống lại bà sẽ là lãnh đạo Hàn Quốc được bầu một cách dân chủ đầu tiên bị phế truất. Việc này cũng sẽ bắt đầu cho cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 tới, trong khi giới quan sát cho rằng Việt Nam sẽ phải theo dõi kỹ chuyến công du này. Đây được coi là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa một thành viên nội các của chính quyền của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới. Trả lời báo giới hôm 7 tháng 3, theo Kyodo, ông Daniel Brussels, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nói rằng cuộc tiếp xúc giữa ông Tillerson và ông Tập mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông ấy sẽ bắt đầu vạch ra một tầm nhìn cho mối quan hệ Trung-Mỹ trong vòng 4 năm tới. Ông Russell được hãng tin Nhật dẫn lời nói thêm như vậy về chuyến công du ba nước châu Á của ông Tillerson, trong đó ông sẽ tới cả Nhật và Hàn Quốc. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, nhận định với VOA Việt ngữ rằng hai cường quốc mặc dù có những phát biểu hoặc xung đột về mặt lợi ích, nhưng về tổng thể, hai quốc gia này vẫn muốn đối thoại và trao đổi với nhau. Nhà nghiên cứu còn là thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói rằng chắc chắn Việt Nam sẽ phải theo dõi kỹ các động thái sắp tới trong chuyến thăm này.
Các mối quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ thì nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên là không cứ riêng người Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt các quốc gia ở khu vực châu Á hoặc là Đông Á, ở châu Á Thái Bình Dương này đều phải xem xét với sự việc gặp hai bên. trong cái bối cảnh đó thì Việt Nam mà theo dõi là chắc chắn, bởi vì một bên là Trung Quốc cũng là láng giềng có nhiều ân oán với Việt Nam, mà hiện bây giờ thì đang là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thứ hai là Hoa Kỳ cũng đang trở thành một cái đối tác quan trọng với Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam cũng đang nằm trong cái vòng xoáy giữa hai quốc gia này.
Trong bản tin hôm 8 tháng 3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông nhận định rằng, ngoài các vấn đề như Bắc Hàn hay Đài Loan, Biển Đông cũng có thể nằm cao trong nghị trình của ông Tillerson ở Trung Quốc. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ trước khi trở thành Ngoại trưởng hồi đầu năm nay, ông Tillerson đề xuất chặn Trung Quốc tiếp xúc các đảo nhân tạo mà nước này cấp tập xây dựng ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Đáp lại Global Times, tờ báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc cảnh báo rằng chiến tranh sẽ bùng ra nếu Washington làm vậy. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình phản ứng với tuyên bố đó của ông Tillerson với tuyên bố rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là mục tiêu là và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Trước những thông tin khác nhau về sự cam kết của chính quyền của Tổng thống Trump đối với Biển Đông, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng Mỹ không thể bỏ qua lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được. Ông nói thêm.
Trong cái cuộc chơi này thì Trung Quốc còn cần một cái tay chơi rất là giỏi, đang cân não phản ứng của Hoa Kỳ. Chỉ cần Hoa Kỳ có một cái gì đó có vẻ là xuống nước hoặc là thay đổi chính sách thì lập tức là Trung Quốc sẽ chán ngay vào cái chỗ chống bằng. Chính vì vậy, sau khi mà chính quyền của Donald Trump đã hiểu được cái vai trò quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương, và đặc biệt của Biển Đông, thì Hoa Kỳ đã phải tái xuất hiện lại. Và đầu tiên bằng cách chính là đưa cái hàng không mẫu hạm tuần tra hàng hải, cho thấy Trung Quốc thấy phần nào sức mạnh và cái quyết tâm can dự cái khu vực này của Hoa Kỳ.
Kể từ khi ông Trump bất ngờ giành thắng lợi trước ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và trở thành Tổng thống Mỹ mà nhiều nhà bình luận người Việt cho là khó lường, các nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ rằng Hà Nội vẫn phải theo dõi mọi động thái của Hoa Kỳ để xem chính sách của Nhà Trắng đối Việt Nam sẽ ra sao. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm 8 tháng 3 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép sự ổn định ở Biển Đông lại bị khuấy động hoặc phá hoại. Tình hình ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đang yên tĩnh trông thấy vì nỗ lực chung của Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa đang được triển khai một cách toàn diện và các quốc gia liên quan trực tiếp đang quay trở lại con đường đứng đắn nhằm xử lý các tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Ông Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời, nói bên lề cuộc họp báo nhân kỳ cuộc họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc còn nói rằng nếu ai đó tìm cách làm dậy sóng và khuấy động bất ổn, họ sẽ không nhận được sự ủng hộ và sẽ đối mặt với sự phản đối của toàn khu vực. Ông Vương nói thêm rằng trong thế kỷ 21, Trung Quốc mong muốn hợp tác thêm nữa về hàng hải và tăng cường lòng tin giữa các bên. Kể cả giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nếu chúng ta thay đổi cách nghĩ, đại dương rộng lớn sẽ trở thành một nơi hợp tác sâu rộng. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lời. Phát biểu của ông Vương được đưa ra 10 ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ bắt đầu công du quốc gia đông dân nhất thế giới, với Biển Đông là một trong các chủ đề nằm cao trong nghị trình. Cũng trong buổi họp báo trên, theo Reuters, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhận xét rằng ông Tillerson là một người sẵn sàng lắng nghe và là một người giao tiếp sâu sắc. Hai nhà ngoại giao này mới đây đã lần đầu gặp mặt. Ông Vương nói như trên, ít ngày sau khi Việt Nam chỉ trích Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh kiểm soát. Hôm 7 tháng 3, các tổ chức quốc tế ủng hộ cho nhân quyền như những người bảo vệ quyền dân sự, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Ủy ban Việt Nam về Nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Thị Thúy, Cấn Thị Theo, Đỗ Thị Minh Thúy. Tổ chức Những người bảo vệ quyền dân sự có trụ sở ở Thụy Điển phát ra thông cáo nói rằng Ngày Phụ nữ Quốc tế là tiếng chuông cảnh thức các nhà cầm quyền phải ngưng sự đàn áp và dùng bạo lực đối với những người phụ nữ lên tiếng cho quyền công dân, công bằng và thăng tiến xã hội. Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2017 là mạnh dạn đổi mới, chính là cơ hội cho Việt Nam tiến hành bước đầu tiên thể hiện cam kết của mình đối với các quyền của người phụ nữ bằng cách trả tự do cho tất cả các phụ nữ bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, các blogger nữ đang bị giam cầm phi lý. Sau gần 5 tháng bị bắt giam, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam với nhà vận động nhân quyền và môi trường Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không cho phép chị gặp gia đình và tiếp xúc với luật sư, theo tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của cô Như Quỳnh. Cô Như Quỳnh bị công an tỉnh Khánh Hòa bị bắt giữ hôm 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang và bị truy tố tội phạm truy tiền chống phá nhà nước theo khoản 1 điều 88 với lệnh tạm giam 4 tháng. Ngày 21 tháng 2, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan được chính quyền thông báo bằng miệng rằng con của bà bị gia hạn tạm giam thêm 3 tháng nữa, tức đến ngày 7 tháng 5, 2017. Bà Lan rất đau khổ vì không nhận được bất kỳ tin tức gì về con của bà, ngay cả một mảnh tin nhắn nhỏ hỏi thăm sức khỏe của con hay quyền được gặp luật sư cũng bị từ chối. Bà Lan rất lo lắng.
Cho nên tôi cứ thắc mắc từ cái tuần thứ hai tới hôm nay, tôi không biết con tôi có việc gì xảy ra hay là cái gì không. Dạ, con từ ngày bắt tới giờ là tôi không có một chưa bao giờ gặp được con tôi hoặc có một cái tin tức nào để tôi tin rằng là con tôi khỏe mạnh và an bình hết ạ.
Việc Như Quỳnh bị bắt làm cho người mẹ, người bà và hai con thơ của Như Quỳnh hoàn toàn suy sụp. Họ sống trong nỗi đau vì sự chia cắt tình mẫu tử, tình bà cháu.
Đau khổ nhất của tôi là khi bắt Quỳnh và cầm tay Quỳnh đi thì có mặt mẹ già tôi. Mẹ già tôi bây giờ gần 90 tuổi rồi. Và mẹ già tôi là yên sâu cái hình ảnh đó. Bây giờ mẹ già tôi rất là hoảng loạn. Chiều nào cũng phải ra ngõ để đón cháu về, mong là cháu về. Tôi thì một người phụ nữ và đã hơn 60 tuổi rồi. Phải nuôi hai đứa con dại của Quỳnh. Gấu thì quá nhỏ. Thì bây giờ gấu cứ hỏi là sao gọi không? Hỏi ơi sao không gọi điện thoại cho Quỳnh về đi. Sao mình cứ cầu nguyện hoài mà Chúa cho chưa cho Quỳnh về. Tôi không biết trả lời với cháu tôi thế nào về những cái câu hỏi mà nó như những vết dao mà chém hẳn vào trong lòng của tôi rồi. Tôi không biết làm sao ạ.
Tổ chức những người bảo vệ quyền dân sự nói rằng thật là đạo đức giả khi chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng họ bảo vệ quyền của người phụ nữ, trong khi họ đã trực tiếp trừng trị những người phụ nữ ủng hộ cho một xã hội công bằng, cởi mở và bình đẳng. Ngay lập tức, chính quyền Việt Nam nên trả tự do vô điều kiện cho blogger mẹ nấm và tất cả những người phụ nữ khác đang bị giam cầm chỉ vì họ thể hiện quyền công dân của họ một cách hợp pháp. Tổ chức bảo vệ cho những người bảo vệ nhân quyền viết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn gọi là mẹ nấm là một trong những nhiều người phụ nữ đấu tranh bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động xã hội, các blogger mà tổ chức Việt Nam nhắm tới vì họ vận động một cách ôn hòa hoặc chỉ đơn thuần thực hiện các quyền công dân của họ. Tổ chức này còn kêu gọi trả tự do, họ nêu tên các nhà hoạt động xã hội, các blogger như bà Nguyễn Thị Minh Thúy, người bị kết án 3 năm tù, bà Trần Thị Nga, thành viên của nhóm phụ nữ nhân quyền Việt Nam, bị bắt vào tháng 1 năm 2017, và bà Cấn Thị Thêu, một nhà vận động về đất đai đã bị kết án 20 tháng tù, và nhiều thành viên của các nhóm tôn giáo ôn hòa như bà Đỗ Thị Hồng và bà Trần Thị Thúy. Ngoài việc kêu gọi trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm ở Đông Nam Á như ở Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines, tổ chức ân xá quốc tế còn kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ngay lập tức nhà hoạt động dân oan Trần Thị Nga. Bà Chamba Patel, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức ân xá quốc tế nói, vào ngày phụ nữ quốc tế năm nay, chúng tôi muốn vinh danh 5 người phụ nữ từ 5 quốc gia khác nhau này. Họ là những người đã truyền cảm hứng về chủ nghĩa anh hùng cho nhiều người trong khu vực và đã có nhiều đóng góp cho xã hội đáng được khen thưởng hơn là bị lên án. Bà Trần Thị Nga là một nhà hoạt động vì dân chủ, là người bên vực cho dân chủ ở tỉnh Hà Nam. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2017, bà Nga bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 của Bộ luật hình sự, một điều khoản thường xuyên được sử dụng để bắt giam các nhà hoạt bất đồng chính kiến trong một thời gian dài theo tổ chức ân xá quốc tế. Blogger Quỳnh Ngọc Trên nhận định về các hoạt động đấu tranh của chị Trần Thị Nga khi chị đi lao động ở Đài Loan và ở Việt Nam như sau.
Chị Trần Thị Nga chỉ là một nạn nhân của cái xuất khẩu lao động qua Đài Loan, chỉ là người bị áp bức bên đó và chỉ là nạn nhân, chỉ có kinh nghiệm. Mình từ kinh nghiệm đó, chị muốn cứu giúp mọi người. Dạ, chị đã giúp cho những nạn nhân khác, những người lao động xuất khẩu khác hiểu biết về pháp lý để đấu tranh quyền lợi của mình. Và khi về nước đó, thì chị bị đàn áp, chị tiếp tục làm công việc đó thì chị bị đàn áp. Vì chị đàn áp đó, nên chị biết cái chuyện nhân quyền ở Việt Nam mình đó, là bị xâm phạm. Vì xâm phạm nhân quyền đó, cho nên chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền những người lợi này, người lợi khác nhân dân.
Theo tổ chức ân xá quốc tế, bà Nga từng ủng hộ nhân quyền và tham gia vào mạng lưới phụ nữ nhân quyền Việt Nam. Nhiều lần, bà là mục tiêu tấn công của công an cả mặc sắc phục và thường phục, và những cuộc tấn công này xảy ra trước mặt bốn đứa con của bà. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho biết thêm về bà Nga.
Chị Trần Thị Nga khoảng một năm nay thì đã hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa, không có rõ ràng là chúng ta biết rằng chị Nga là những người đang nuôi con nhỏ và đó là một bà mẹ đơn thân. Thì như vậy, cái việc bắt chị Nga trong một cái hoàn cảnh éo le của chị như vậy đã gửi ra một thông điệp rất là rõ ràng là từ nay bất kỳ ai mà lên tiếng chống lại bất kỳ chính sách nào của nhà cầm quyền thì tôi nghĩ rằng là đều có khả năng trong cái tầm ngắm mà nhà cầm quyền có thể bắt hoặc trấn áp.
Báo An ninh Thủ đô đưa tin bà Nga bị bắt do cáo buộc đưa một số video, một số clip, bài viết tuyên truyền chống nhà nước lên mạng Internet. Tổ chức bảo vệ cho những người giữ nhân quyền nói, ngoài việc trả tự do cho những phụ nữ bị giam giữ bất hợp pháp, chính quyền Việt Nam cần phải bắt giam các cái thủ phạm đã ngược đãi phụ nữ, bao gồm những người phụ nữ bị bảo vệ nhân quyền, những nhà hoạt động và các blogger. Họ phải chịu trách nhiệm và chấm dứt tình trạng miễn trừng phạt với những tội phạm này. Việt Nam cũng nên đảm bảo rằng tất cả những người bị giam giữ đều có quyền tiếp cận luật sư, gia đình và được chăm sóc y tế, đối xử hợp pháp và theo đúng tiêu chuẩn tối thiểu đối xử tù nhân của Liên Hiệp Quốc. Cuối tháng 2 vừa qua, Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu đã có chuyến công tác tới Việt Nam và có buổi đối thoại mang tính xây dựng để đánh giá tình hình nhân quyền. Tiểu ban này ngay sau đó ra một tuyên bố viết, chúng tôi bày tỏ quan ngại đối với sự hạn chế tự do ngôn luận, việc bắt giữ các blogger, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân sự, các nhà bảo vệ nhân quyền, các cái đại diện tôn giáo, cũng như những bản án tù nặng cùng điều kiện giam giữ khắc nghiệt là đi ngược lại với Công ước Quốc tế về nhân quyền.
Đa số phụ nữ Việt Nam khi được hỏi ngày 8 tháng 3 là ngày gì, đều trả lời đó là ngày phụ nữ được tôn vinh, được tặng quà, hiếm ai đề cập đến từ tranh đấu. Một nhà đấu tranh cho xã hội dân sự tại Việt Nam. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam nói với VOA rằng cụm từ quyền của phụ nữ cũng chỉ mới được nhắc đến gần đây. Cùng với nhịp phát triển của xã hội, ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam ngày càng được tổ chức rầm rộ hơn. Phụ nữ ngày càng quen thuộc với chuyện xem ngày này là đương nhiên được tặng quà. Thậm chí, nam giới gọi đây là ngày vòi quà của phụ nữ Việt. Chị Như, một chuyên viên tuyển dụng ở Bắc Ninh, nói với VOA về ngày 8 tháng 3.
Thì hôm nay thì con gái sẽ được tặng quà này, rồi nhận những lời chúc mừng, có thể là được đi chơi này, được tổ chức tiệc ạ.
Ngày quốc tế phụ nữ có nguồn gốc từ những cuộc tuần hành đòi quyền được bầu cử, được giảm giờ làm và tăng lương của phụ nữ ở New York, Mỹ vào những năm 1990. Phong trào này sau đó đã lan rộng ra thế giới với những hoạt động mang tính tranh đấu cho quyền của người phụ nữ, đòi hỏi bình đẳng so với nam giới và nhấn mạnh vai trò của nữ giới. Khi được hỏi về những hoạt động mang ý nghĩa truyền thống của ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam, chị Như kể.
Trước bọn em đi học ấy, thì là sẽ có lễ meeting kỷ niệm thì sẽ nhắc lại truyền thống của ngày này, được tuyên dương những phụ nữ có thành tích tiêu biểu này. Rồi là sẽ tặng quà, rồi sẽ tổ chức tiệc nho nhỏ ấy ạ.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh, tác giả của rất nhiều bài thơ tình nổi tiếng nhận xét, nếu chỉ nhìn vào những hoạt động rầm rộ mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Việt Nam, người ta sẽ có cảm nhận đây là một đất nước hạnh phúc, cơm no áo ấm, đàn ông chăm sóc cho phụ nữ. Nhưng theo ông, cuộc sống còn rất nhiều mặt và nhiều điều đáng nói khác. Ông nói,
Ngày 8 tháng 3 chỉ là một ngày theo tôi, một ngày quất trương lên. Để cho người ta sống quên lãng đi số phận của người phụ nữ ở đất nước Việt Nam chỉ đồng đẳng đối với một số bộ phận nào đó thôi. Đa số 90% những người phụ nữ đau khổ, lầm lũi, khuôn thủi, an phận, chấp nhận sự đè đầu gãy cổ của cả chế độ lẫn đàn ông.
Điểm tin trên báo chí Việt Nam ngày 8 tháng 3 bao trùm vẫn là những tấm gương phụ nữ nổi bật, thành công, những hoạt động vui chơi giải trí hay mách nước để chiều lòng phụ nữ. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét, phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung gần như chỉ biết đến khía cạnh tôn vinh phụ nữ và không biết đến việc phải tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ, ý nghĩa nguyên thủy của ngày 8 tháng 3.
Suốt nhiều chục năm qua, người ta nhồi nhét bỏ con người. Ngày này là ngày để tôn vinh phụ nữ, không phải là cái ngày đấu tranh cho quyền phụ nữ thực sự ở Việt Nam. Những ngày mùng 8 tháng 3 trong quá khứ không có bao giờ người ta nhắc đến chuyện là quyền phụ nữ cả. Tuy rằng phụ nữ ở Việt Nam còn bị đối xử một cách khá là phân biệt. Có lẽ chỉ có một vài năm nay khi mà có các cái phong trào xã hội dân sự nó nổi lên về vấn đề quyền con người, thì lúc đó người ta mới có thể gắn một chút quyền của phụ nữ vào ngày 8 tháng 3.
Dịp quốc tế phụ nữ năm nay, mạng xã hội của Việt Nam xuất hiện khá nhiều bài viết đề cập đến những phụ nữ đang bị giam giữ vì tranh đấu cho quyền con người. Tuy nhiên, theo nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, các cư dân mạng cũng chỉ mới dừng lại ở việc hô hào và chúc cho những phụ nữ này chân cứng đá mềm, nhưng chưa có hoạt động nào mang tính tranh đấu thực sự nổi trội và hiệu quả cho ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam.
Phụ nữ Mỹ được khuyến khích nghỉ làm, không tham gia các sinh hoạt xã hội, không mua sắm trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, để cho thấy sức mạnh kinh tế và tác động của nữ giới trong xã hội Hoa Kỳ. Ngày không phụ nữ được phát động bởi những người từng đứng lên tổ chức cuộc tuần hành của phụ nữ, thu hút hàng triệu người xuống đường, phản đối bất bình đẳng giới tính, phân biệt đối xử và o ép phụ nữ hôm 21 tháng Giêng, một ngày sau khi tân Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Ban tổ chức nói, ngày không phụ nữ diễn ra ngay trong dịp quốc tế phụ nữ nhằm tỏ tình đoàn kết với các phụ nữ trên khắp thế giới, tô đậm sức ảnh hưởng của nữ giới đối với hệ thống kinh tế xã hội và cho thấy những việc làm có lương hay không có lương của phụ nữ góp phần vận hành các guồng máy từ trong nhà ra xã hội như thế nào. Ý tưởng này bắt nguồn từ chiến dịch tại Mỹ mang tên Ngày không di dân hồi tháng trước. Những người khởi xướng Ngày không phụ nữ nói, nữ giới làm tất cả mọi việc ngang bằng hoặc có thể là hơn cả nam giới, nhưng lại bị đối xử bất công, là mục tiêu bị sách nhiễu tình dục, được trả lương thấp hơn các nam đồng nghiệp, có ít cơ may tiến thân trong xã hội so với nam giới, cũng như ít cơ hội chen chân vào chính trường hay giữ vị trí lãnh đạo so với các đấng mày râu. Phụ nữ đóng góp rất nhiều cho gia đình, cho xã hội, nhưng chưa được nhận những quyền lợi tương xứng, thỏa đáng, ban vận động nói. Cô Susan Tenney, nữ nhân viên của một công ty tư nhân tại bang Virginia, cho VOA Việt ngữ biết cô hoàn toàn tán thành ý tưởng Ngày không phụ nữ để nhấn mạnh rằng mọi con người trên trái đất này phải được bình đẳng với nhau, bất kể giới tính.
I'm for it, but I probably wouldn't be able to afford to take a day off from work.
Cô nói, tôi ủng hộ chiến dịch này. Tiếc là tôi không có thể xin nghỉ để tham gia, nhưng tôi nhất định ủng hộ tất cả chị em phụ nữ có hành động vì Ngày không phụ nữ. Bà Kira Jones là quản lý một tiệm Starbucks ngay tại trung tâm thủ đô Washington, D.C., chuỗi doanh nghiệp cà phê thành công và nổi tiếng nhất của Mỹ. Bà cho biết số nhân viên nữ trong chi nhánh bà tương đương với số nam nhân viên và được đối xử ngang bằng vì đặc tính đa dạng của công ty Starbucks với đội ngũ nhân viên đủ mọi lứa tuổi, giới tính và màu da. Tuy nhiên, một ngày không phụ nữ khiến bà hơi lo âu cho doanh thu của công ty.
Well, it would have a positive impact on the message, but definitely a negative impact on the workplace.
Một ngày vắng phụ nữ mang lại tác động tích cực cho thông điệp muốn được lan tỏa, nhưng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động, đến công việc mua bán, sản xuất dịch vụ, bà chia sẻ với VOA Việt ngữ. Trái với tâm trạng quan ngại của bà Jones, tiến sĩ ông Thụy Như Ngọc, chủ nhiệm tuần báo Việt Tide tại miền Nam California, bày tỏ tâm trạng phấn khởi với Ngày không phụ nữ.
Thì cũng vui thôi, cái đó là cái quyền tự do mỗi người, với lại là thật sự ra thì mình khuyến khích mọi người bày tỏ ý kiến của mình, nhất là trong cái thời hiện đại tại này nữa, lại càng cần phải có cái ý kiến chính trị đó, cho nên khi mà có thể làm được bất cứ điều gì thì mình hoan nghênh.
Ngày không phụ nữ không chỉ kêu gọi giới nữ vắng mặt trong công sở, tham gia các cuộc tuần hành do địa phương hay tổ chức trong cộng đồng tổ chức, mặc áo đỏ biểu trưng cho sự hy sinh và tình yêu thương, mà còn khuyến khích phụ nữ bãi công không mua sắm dù là ra tiệm hay lên mạng. Cô Tenney khẳng định.
You know, women shop more than anyone on the planet, so I think
Cô nói phụ nữ mua sắm nhiều hơn bất cứ ai trên hành tinh này, cho nên một khi họ ngưng mua sắm, mọi người sẽ hiểu và trân trọng sự có mặt của họ hơn, vì họ chính là nguồn mang lại thu nhập cho nhiều người trong xã hội. Ngay cả nơi mà phụ nữ được coi trọng hàng đầu với tiêu chí Lady First như tại Mỹ, không ít phụ nữ vẫn cảm nhận nhiều thách thức khó khăn đối với họ trong xã hội, mà nguyên nhân chủ yếu đôi khi chỉ là vấn đề giới tính hay sắc tộc.
Being a woman in this society, I think it's pretty tough, especially being a black woman in this society.
Là phụ nữ, nhất là phụ nữ da màu trong xã hội này, tôi cảm thấy hết sức khó khăn vì nhiều khi mình bị hạ giá trị chỉ bởi màu da của mình, vì cách người ta phác họa về màu da của mình. Tôi ước gì không có thực trạng này, nhưng chúng ta không thể thay đổi cách nhìn của người khác dù là chúng ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Cách duy nhất là phấn đấu không ngừng. Quản lý Kira Jones của tiệm Starbucks nói với VOA Việt ngữ. Nữ lãnh đạo của tuần báo Việt ngữ có tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại cho rằng trong bất kỳ xã hội nào, người phụ nữ cũng phải tìm mọi cách để có tiếng nói, và trách nhiệm này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ thuộc sắc dân thiểu số như phụ nữ gốc Việt trong xã hội Mỹ. Không những cất lên tiếng nói cho cộng đồng của mình, mà các phụ nữ gốc Việt cũng cần phải liên kết với các cộng đồng khác để củng cố thế mạnh hơn nữa trong xã hội Mỹ. Chị Ngọc nói.
Chúng ta đều phải có cái tiếng nói của mình, dành lên cái quyền lợi đó. Thì cho dù là mình mang cái căn cước là phụ nữ hay là người thiểu số, thì thật sự ra khi mình nói lên tiếng nói của mình là một phần mình cũng đóng góp cho cái xã hội chung rộng lớn hơn.
Về mặt chính trị, sự góp mặt của nữ giới cũng còn lép vế so với nam giới ở Hoa Kỳ. Theo cảm nhận của nữ tiến sĩ tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học Kent State Irvine.
Tôi cũng mong là những cái biến chuyển về chính trị sau cái kỳ bầu cử tổng thống vừa rồi đó, thì sẽ khiến cho nhiều phụ nữ có động lực để tham gia vào chính trị nhiều hơn, và hy vọng sẽ có nhiều người nói lên được tiếng nói của mình hoặc ra tranh cử trong cái kỳ sắp tới.
Trước ngày 8 tháng 3, một số học khu như toàn bộ trường công của thành phố Alexandria, bang Virginia, hay tất cả trường học trong vùng Chapel Hill, Cabro ở bang North Carolina đều loan báo hủy lớp, bãi trường vì dự kiến sẽ có nhiều nhân viên tham gia ngày không phụ nữ. Một số doanh nghiệp cũng hoặc là đóng cửa tiệm hoặc là cho nhân viên nữ nghỉ làm trong ngày này. Chưa rõ số lượng tham gia cuộc vận động ngày không phụ nữ đông đảo tới đâu, nhưng trước đó một ngày đã có hàng chục ngàn lượt nhấp chuột vào mẫu email nghỉ làm được soạn sẵn trên website của ban vận động. Tiến sĩ ông Thụy Như Ngọc.
Lâu lâu có một dịp mà ngày phụ nữ rơi vào một ngày thường giữa tuần như thế này mà được nghỉ xả hơi thì cũng là điều tốt cho người phụ nữ. Và hãy để thử xem là có những cái ảnh hưởng như thế nào. Đối với xung quanh thì thật ra thì cũng chỉ là một ngày. Còn nếu mà nói về cái chuyện lâu dài, bao giờ cũng phải có một cái chiến lược xa hơn, rộng hơn. Và cái chuyện mà mình nghĩ không tham gia vào cái guồng máy của xã hội.
Ban tổ chức cho biết, theo con số đăng ký trước, thì cứ 4 người từng góp mặt trong cuộc tuần hành của phụ nữ hôm 21 tháng Giêng, thì có 1 người tham gia chiến dịch ngày không phụ nữ lần này. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xã hội Mỹ. Theo thống kê, nữ giới chiếm hơn 47% lực lượng lao động tại Hoa Kỳ và chiếm ưu thế trong các nghề như y tá, phụ tá nha sĩ, thu ngân, kế toán và dược sĩ. Phụ nữ cũng chiếm ít nhất 1/3 số y bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật, luật sư và thẩm phán của Mỹ. Trong số các sinh viên đại học, nữ giới chiếm hơn phần nửa, hiện ở tỷ lệ 55%. Tuy nhiên, lương của phụ nữ tại Mỹ vẫn thua nam giới, 18-10. Dữ liệu thống kê cho thấy thu nhập trung bình của phụ nữ Mỹ trong năm 2015 ở mức 40.742 đô la mỗi năm so với mức 51.212 đô la của nam giới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục với phần tin thế giới, vụ Abu Sayyaf, một nhóm Hồi giáo nhỏ giết một du khách người Đức hồi tháng trước đã làm cho Tổng thống Philippines Duterte càng phải khẩn cấp soạn ra một kế hoạch hòa bình và chia sẻ quyền lực. Ông Duterte đang cố gắng đàm thoại với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro muốn được tự trị cũng như với mặt trận giải phóng dân tộc Moro để ra cách thức họ có thể quản lý vùng đất gần biển Sulu, nơi người Hồi giáo đã sống nhiều thế kỷ. Ông đề xuất một hệ thống chính quyền liên bang có thể trao cho người Hồi giáo thẩm quyền cao hơn đối với các vùng đất ở phía tây nam của quần đảo. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng nước này dự kiến sẽ đưa tàu thăm dò hàng Nga lên mặt trăng và quay trở về với các mẫu vật trên bề mặt trong năm nay. Nó sẽ được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 5 từ Trung tâm Khai thác Vệ tinh Văn Xương ở đảo Hải Nam. Nhà phân tích không gian Úc Maurice Jones nói với đài VOA rằng bên cạnh chương trình đưa người lên vũ trụ, đây là nỗ lực nhiều tham vọng nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ tính đến nay. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên được chờ đợi nhiều kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1. Quyền phát ngôn viên Mark Toner đã trả lời các câu hỏi về tin Tổng thống dự định cắt giảm ngân sách ở bộ và viện trợ của Mỹ dành cho nước ngoài khoảng 37%. Ông Toner nói, việc cắt giảm ngân sách chưa có quyết định chung cuộc. Ông phát biểu, tôi nghĩ trong bất kỳ thời điểm chuyển giao nào cũng có khoảng thời gian để đánh giá lại. Đó là một trong những lý do Ngoại trưởng đang gặp gỡ và nói chuyện với các viên chức cấp cao. Ông đang nói chuyện với các lãnh đạo khác nhau ở các cấp khác nhau để biết họ ưu tiên những gì và cách thức chúng tôi có thể cơ cấu lại và xem xét các nguồn lực. Một cựu quan chức là ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng chuyên trách dân chủ nhân quyền và lao động thời chính quyền ông Obama nói với VOA qua Skype rằng mức cắt giảm ngân sách mạnh như vậy sẽ không được Quốc hội thông qua. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ben Cardin cũng đồng ý. Iran đã có phản ứng không ồn ào đối với chính sách nhập cảnh mới được sửa đổi của Mỹ, theo đó tạm thời cấm nhập cảnh đối với hầu hết người Iran. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Majid Tak Ravanchi nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Tehran bác bỏ lệnh cấm du hành mới của Mỹ được Tổng thống Donald Trump ký một ngày trước đó. Nhà quan sát Iran Mohsen Milani nói là một giáo sư của Đại học South Florida nhìn nhận rằng việc Tehran đã có phản ứng thận trọng về việc cấm du hành mới nhất của Hoa Kỳ. Ông nói với VOA, phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho thấy ông nghĩ rằng còn là quá sớm để xác định hướng đi chính sách đối ngoại Mỹ. Ông cho rằng dường như chính phủ Iran muốn xem điều gì xảy ra trong 3 tháng khi lệnh cấm du hành có hiệu lực, liệu nó có trở thành quy định vĩnh viễn hay không và điều gì sẽ xảy ra với chính sách của Hoa Kỳ về thỏa thuận hạt nhân với Iran và liệu Washington có liệt vệ binh cách mạng Hồi giáo vào hạng các tổ chức khủng bố nước ngoài hay không. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết phiến quân cải trang thành bác sĩ đã tấn công bệnh viện quân sự lớn nhất ở thủ đô Kabul hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 30 người và làm nhiều người bị thương. Lực lượng an ninh Afghanistan đã nhanh chóng bao vây bệnh viện, tiêu diệt tất cả những kẻ tấn công và chấm dứt cuộc bao vây kéo dài hàng giờ. Nhóm nhà nước Hồi giáo Hiếu Chiến đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài tường trình của Ngọc Hân về việc tiến sĩ y khoa người Việt tại Australia trong vai trò đồng trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Ung thư Garvan ở Sydney đang tìm phương cách chữa trị căn bệnh này.
Kính thưa quý thính giả, tiến sĩ y khoa Phan Văn Trí, 46 tuổi, trong vai trò đồng trưởng toán nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Cancer Garvan Institute ở Sydney, Australia, đang tìm phương cách chữa trị bệnh ung thư. Định cư tại Australia lúc 7 tuổi, trong một gia đình mà cha mẹ và anh chị em đều là bác sĩ, dược sĩ và nghiên cứu y học, tiến sĩ Phan Văn Trí đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa hạng danh dự với huy chương Viện Đại học Sydney, sau đó đạt học vị tiến sĩ và đến Hoa Kỳ để tiếp tục nghiên cứu hậu tiến sĩ trong lĩnh vực microscopy. Ông đã phục vụ tại Viện Nghiên cứu Ung thư Garvan ở Sydney nhiều năm nay và cũng đã đạt được giải thưởng danh tiếng khoa học gọi là Eureka của The Australian Museum. Eureka Prize là một trong những giải thưởng khoa học uy tín nhất tại Australia. do The Australian Museum chủ động bình chọn những khoa học gia xuất sắc có những phát minh mới. Trong năm 2014, cũng là dịp đánh dấu 25 năm của giải thưởng Tiến sĩ Phan Giang Trí và Tiến sĩ Steve Lee tại Viện Đại học Quốc gia ANU ở Canberra đã vinh dự được giải Eureka này. Tiến sĩ Phan Giang Trí là diễn giả chính trong lễ ra mắt sách của thân phụ là bác sĩ Phan Giang Sang hồi cuối tuần qua tại Sydney. Đây cũng là cơ hội gây quỹ cho Viện Nghiên cứu Garvin. Là chuyên viên về microscopy, tiến sĩ Phan Giang Trí đã tham dự vào các dự án nghiên cứu trên 10 năm qua sau khi đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm khảo cứu tại Mỹ trong chương trình Hậu Tiến sĩ. Trên 500 đồng hương người Việt và người Việt gốc Hoa và gồm nhiều nhân sĩ cộng đồng đã có mặt để nghe phần trình bày của tiến sĩ Phan Giang Trí. Kết quả của sinh hoạt thiện nguyện này là một ngân khoản sơ khởi 37.000 đô la đã được biếu tặng cho các dự án khảo cứu chống bệnh ung thư. Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Phan Giang Trí về công trình nghiên cứu mà ông đang làm đồng trưởng toán. Xin chào bác sĩ Phan Giang Trí, xin ông cho biết dự án nghiên cứu hiện nay là gì ạ?
At the moment, one of the projects that we're working on is to try to understand why patients with cancer relapse.
Vào thời điểm này, một trong những dự án mà chúng tôi đang tiến hành là tìm hiểu tại sao một bệnh nhân lại trở bệnh và sự trở bệnh này thường giết chết bệnh nhân.
And when patients relapse, ultimately this is what kills them.
Tất nhiên đây là dự án dài hạn. Vậy dự án bắt đầu lúc nào và sẽ kéo dài trong bao lâu ạ?
So this is a project that we started 5 years ago.
Dự án này đã bắt đầu 5 năm trước đây và sẽ kéo dài thêm 5 năm nữa. Và chúng tôi hy vọng tìm được câu trả lời.
It's probably going to take another 5 years before we get an answer.
Như vậy câu trả lời này sẽ là gì, thưa tiến sĩ Phan Giang Trí?
So really what we want to know is what are the cells that causes the relapse?
Chúng tôi muốn biết tế bào nào đã gây ra sự trở bệnh và các đặc tính của chúng. Điều này sẽ giúp chúng tôi tìm ra loại thuốc thích hợp để ngăn ngừa sự trở bệnh mà mục đích tối hậu là chữa lành bệnh ung thư.
And ultimately cure the cancer.
Đây là bước tiến lớn lao nếu bệnh ung thư có thể chữa trị được.
I mean, this is a long way down the track.
Con đường hãy còn dài, nhưng nếu chúng tôi tìm được lý do tại sao bệnh nhân bị trở bệnh, rồi thử nghiệm các loại thuốc để phát triển loại thuốc thích hợp để ngăn ngừa sự trở bệnh, tức là có thể chữa lành bệnh ung thư.
To take these drugs to the clinic and then to try and develop drugs that can cure the cancer.
Mọi loại bệnh ung thư hay là cá biệt một loại nào đó à?
So at the moment the cancer that we're focusing on is a cancer, type of cancer called multiple myeloma.
Trong lúc này chúng tôi chú ý đến loại ung thư gọi là đa u tủy, nhưng phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng vào các loại ung thư thông thường khác như ung thư vú hoặc ung thư tuyến tiền liệt.
But to all types of cancer including common ones like breast cancer and prostate cancer.
Vùng nhiệt đới Queensland của Australia và tại nước New Zealand, nhiều người đã bị ung thư da, skin cancer, nên bệnh này được khảo cứu sâu rộng. Vậy điều này có thể hữu ích gì cho nghiên cứu ung thư multiple myeloma mà tiếng Việt gọi là đa u tủy?
So I think skin cancers, there's a lot of advances at the moment, particularly with melanoma.
Đã có nhiều tiến bộ trong việc nghiên cứu sự trở bệnh của bệnh ung thư da, nên chúng tôi nghĩ có thể áp dụng vào bệnh ung thư đa u tủy.
Hopefully it might be applicable to them as well.
Công trình khảo cứu nào cũng cần tài chính, vậy Viện Garvin được tài trợ từ đâu?
That's always our problem.
Đây là vấn đề lớn. Chúng tôi cố gắng sử dụng ngân khoản đang có. Tài trợ chính phủ đang giảm hạ rõ rệt, nhưng Viện Nghiên cứu Garvin may mắn có được tặng khoản tư nhân lớn nhỏ, nên chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc khảo cứu.
We've been able to put them together to fund the research.
Xin cảm ơn bác sĩ Phan Giang Trí.
Xin chào Côn Cọc Thăng.
Nhân dịp lễ ra mắt sách này, chúng tôi cũng đã phỏng vấn bác sĩ Phan Giang Sang về cuộc đời phục vụ của một y sĩ tại Việt Nam và tại Australia. Xin chào bác sĩ Phan Giang Sang, xin ông cho biết vài nét phục vụ ở Việt Nam.
Tôi là bác sĩ Phan Giang Sang, tôi đã từng làm việc ở Việt Nam và đi học lại và làm việc tại Úc. Ở Việt Nam tôi làm ở Bệnh viện Dân y Biên Hòa, sau đó bị nhập ngũ và ở trong sư đoàn 9 ở Cao Lãnh, rồi sau đó mới đổi qua sư đoàn 7 ở Mỹ Tho. Trong thời gian ở trong quân đội, tôi đã từng đi dự những cuộc tác chiến ở núi Thất Sơn, ở tất cả các tỉnh miền Tây của dòng sông Cửu Long.
Rồi sau ngày 30 tháng 4, 1975?
Thì sau khi 30 tháng 4, chúng tôi cũng ở lại và bị đi học tập, rồi trở về Dân y viện Long Xuyên. Từ đó chúng tôi vượt biên. Thì qua Úc chúng tôi cũng phải ở một thời gian 7 năm không có đi làm, mà phải làm những công việc thường như làm thông dịch đồ này kia để mà sinh sống. Sau đó trở lại trường y khoa, rồi học trở lại. và tốt nghiệp 1990. Sau đó chúng tôi mở phòng mạch và làm việc ở tại Úc cho đến bây giờ. Tôi nghỉ việc vì vấn đề sức khỏe của gia đình nên chúng tôi không có tiếp tục làm việc nữa.
Nghỉ việc chính thức nhưng bác sĩ Phan Giang Sang vẫn còn sinh hoạt thiện nguyện phải không ạ?
Tôi cũng vẫn tiếp tục làm những công việc từ thiện để giúp đỡ cho những người gặp những cái gì khó khăn. Cũng như hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi gây quỹ cho Viện Nghiên cứu Ung thư của Gavin Institute Foundation. Và chúng tôi thấy rằng đêm hôm cuộc gây quỹ rất là thành công. Và trong buổi đó tôi thấy 20% là những người của Long Xuyên ở tỉnh mà chúng tôi đã từng làm việc mấy chục năm trước.
Bác sĩ Phan Giang Sang cũng đã viết và xuất bản 3 quyển sách. Xin cho biết mục đích để làm gì ạ?
Thường thường tôi viết cái mục đích của tôi là hoàn toàn để cho đồng bào mình hiểu biết được cái nền y tế của thế kỷ 21 này. Và đồng thời họ hiểu biết được những cái vệ sinh, những cái y học thường thức để mà tránh né những cái bệnh hoạn, để họ có một đời sống khỏe mạnh để đi làm việc hoặc an hưởng tuổi già. Phần nhiều những bài đó để giải thích cho họ biết rằng cái nguy hiểm và những cái gì mà ở trong cái nền văn hóa cổ truyền của mình chỉ dạy, như trong vấn đề dùng thuốc thì hoặc là cạo gió hay là đánh giác rồi này kia, nó có thể gây nhiều cái nguy hiểm mà họ không biết được. Vì khi mình cạo gió, cái da bên ngoài của mình nó hơi xây xù một chút xíu, mà cái đồ cạo đó nếu nó có bẩn, nó dơ thì có thể làm cho họ bị nhiễm trùng từ người này qua người khác, chẳng hạn như bệnh viêm gan B, viêm gan C hay tất cả những bệnh nhiễm trùng khác. Vì thế cho nên muốn cho họ thay đổi cái nếp sống cũng như là ăn uống, mình ăn phần nhiều là lẩu, mà mình ăn lẩu thì cứ thọc đũa vô thì như vậy nó sẽ gây ra một cái sự nguy hiểm trong vấn đề di trùng. Thì di trùng người ta không thấy, mà di trùng chẳng hạn như bệnh loét bao tử có con di trùng Bacteria pylori helicobacter thì nó có thể là làm cho họ bị đau bao tử. Vì thế cho nên tôi muốn cho họ biết được những cái khó khăn đó và hướng dẫn họ để mà ăn uống theo đúng cái vệ sinh, theo cái kiểu của người mình, chứ không phải là đúng theo cái kiểu của người Âu Châu. Đối với tôi là lúc nào cũng vậy, là phòng ngừa hơn là trị bệnh. Vì thế cho nên chúng tôi lúc nào cũng lo nói chuyện về vấn đề y tế phòng ngừa. Xin chào cô Ngô Hân và quý vị khán thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn bác sĩ Phan Giang Sang. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang cộng tác với đối tác của mình, Rwanda, để giúp trẻ em đọc chữ. Vào ngày 16 tháng 2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hay USAID, tổ chức một sự kiện ra mắt tại Group Scolaire Kinyinja để làm nổi bật dự án đọc cấp lớp nhỏ của chính phủ Hoa Kỳ nhằm cải thiện kỹ năng đọc ngôn ngữ Kinyarwanda của 1 triệu trẻ em trong 4 năm tới. Dự án đọc cấp lớp nhỏ được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Giáo dục và Hội đồng Giáo dục Rwanda, và nó bao gồm 3 hoạt động trị giá hơn 68 tỷ franc Rwanda, tức là khoảng 80 triệu đô la. Sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ khả năng đọc chữ Kinyarwanda được xây dựng dựa trên những bằng chứng cho thấy khả năng đọc chữ trong ngôn ngữ đầu tiên mà học sinh nói và hiểu là nền tảng cho sự thành công của các em ở trường. 3 hoạt động bổ trợ của dự án đọc cấp lớp nhỏ là hoạt động Murek Keidu Som, tức là hãy cùng đọc, có sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng và những người vận động cho khả năng đọc chữ để giúp trẻ em tiếp nhận văn hóa đọc ngoài trường lớp. Murek Keidu Som được thực hiện bởi tổ chức Save the Children phối hợp với Hội đồng Giáo dục Rwanda. Thứ hai là hoạt động Somaumenjay, tức là đọc và biết. Hoạt động này sẽ đào tạo giáo viên và cung cấp những tài liệu đọc thêm cho các trường học. Nó cũng sẽ tăng cường năng lực của Hội đồng Giáo dục Rwanda và vận động cho những chính sách hỗ trợ việc đọc. Và thứ ba là chương trình cộng đồng thực hành huấn luyện giáo viên được thực hiện bởi tổ chức FSI 360, một tổ chức phi chính phủ đặc trách y tế công và phát triển quốc tế ở Mỹ. Chương trình này đã phát triển một nền tảng trực tuyến để giáo viên tiếp cận những tài liệu giảng dạy và diễn đàn và học những khóa chứng nhận giảng dạy trực tuyến. Đại sứ Hoa Kỳ tại Rwanda, Erika Barsruckel, nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác với Bộ Giáo dục và Xã hội Dân sự của Rwanda. Cũng có mặt trong buổi lễ ra mắt là Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách giáo dục tiểu học và trung học của Rwanda và Tổng Giám đốc của Hội đồng Giáo dục Rwanda. Bà giới chức làm việc với phụ huynh của các em nhỏ ở quận Gikumbi để soạn tài liệu cho các em tập đọc ở nhà. Đại sứ Bach Ragan nói, sự hợp tác của chúng tôi với chính phủ Rwanda, các giáo viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng và cha mẹ đóng vai trò then chốt để đạt được những mục tiêu về khả năng đọc viết của Rwanda như đã định ra trong viễn kiến 2020. Chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác của chúng tôi để hỗ trợ khả năng đọc của trẻ em, để mọi trẻ em có cơ hội thành công và giúp xây dựng tương lai của Rwanda.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, khi được hỏi về các dự định Tổng thống cắt giảm ngân sách cho Bộ Ngoại giao và viện trợ của Mỹ dành cho nước ngoài khoảng 37%, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết hiện nay chưa có quyết định chung cuộc. Ông cho rằng lúc này là thời điểm chuyển giao và Ngoại trưởng đang gặp gỡ với các quan chức cấp cao, đang nói chuyện với các lãnh đạo khác nhau để biết họ ưu tiên gì và những cách thức mà Bộ có thể cơ cấu lại và xem xét các nguồn lực. Nhóm tổ chức cuộc tuần hành phụ nữ hồi tháng 1 ở Washington đã kêu gọi phụ nữ Mỹ nghỉ ngày hôm thứ Tư để chứng tỏ giá trị kinh tế của họ. Sự kiện được các nhà tổ chức gọi là một ngày không có phụ nữ sẽ trùng với ngày phụ nữ quốc tế và để minh họa về sức mạnh kinh tế của phụ nữ. Họ kêu gọi phụ nữ nghỉ ở nhà và tránh tiêu tiền. Ông Trump đã lên Twitter hôm thứ Tư bày tỏ ủng hộ ngày kỷ niệm phụ nữ quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận, nhưng ông không nói gì về kế hoạch đình công. Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp kín hôm thứ Tư về những vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Triều Tiên, vào lúc Trung Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ thực hiện các biện pháp để tránh va chạm trực tiếp. Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất rằng Bắc Triều Tiên đình chỉ các hoạt động hạt nhân và tên lửa, đổi lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung. Tòa án cao nhất của Hàn Quốc đã ra tuyên bố sẽ ra phán quyết hôm thứ Sáu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Tòa báo hiến hôm thứ Tư cho hay buổi ra phán quyết sẽ được truyền hình trực tiếp. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bỏ phiếu hồi tháng 12 miễn nhiệm bà Park do một vụ bê bối tham nhũng. Tuy nhiên, tòa báo hiến phải phê chuẩn quyết định này trước khi nó có hiệu lực. Tổng thống Philippines Duterte đang cố gắng đàm thoại với mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro muốn được tự trị cũng như mặt trận giải phóng dân tộc Moro để bàn cách thức họ có thể quản lý vùng đất gần biển Sulu, nơi người Hồi giáo đã sống nhiều thế kỷ. Các nhà phân tích cho rằng nỗ lực của ông Duterte có thể sẽ vấp phải sự chống đối ở Quốc hội Philippines vì các công dân ở nhiều nơi trong nước không muốn trao đất đai cho các nhóm Hồi giáo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước này dự kiến sẽ phóng tàu thăm dò hàng Nga lên mặt trăng và quay về với các mẫu vật trên bề mặt trong năm nay. Tổng công trình sư của chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc cho biết đang diễn ra công tác chuẩn bị cho việc phóng tên lửa vào tháng 8.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.